chương trình đọc truyện trên radio.
Các bạn thân mến, cứ nghĩ đến y tá Câm Sally, Tùng lại nhớ tới người rắn ở biển hồ được anh và đại đội trưởng Du cứu sống còn chưa kịp nhìn rõ mặt. Tùng ước mong gặp lại người con gái vai trần dưới bến nước biển hồ của gần một năm trước có nét gì đó giống với y tá Câm Sally. Hình ảnh trong mơ như những thước phim quay chậm để Tùng vượt qua những lo sợ, hãi hùng, chán nản của một tù binh lạc rừng. Tên Rô định xỉa lưỡi, lê dọa nạt Tùng thì gặp phản kháng chống cự, bảo vệ của Sally. Cô còn giữ cho mình khẩu súng AK đã lên nòng và được gạt khóa cẩn thận, khiến tên Rô phải nể phục. Tên lính áo đen lại lôi cây đàn guitar của Tùng ra, đập vỡ, lấy mảnh vỡ nhóm lửa. Anh như muốn gào lên trước đồng loại tăm tối. Viên chỉ huy vẫn nằm trơ trơ như chờ chết vì hắn đã quá tã tưởi. Bọn tàn quân vẫn tròng vào cổ Tùng một sợi dây đề phòng anh bỏ trốn. Bây giờ là diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Xu Nguyệt Minh với giọng đọc Thu Loan.
Có người. Lại tiếng cô y tá Câm đột ngột cất thành lời, đánh thức cả bọn dậy. Tôi mở nhoàng mắt, chẳng thấy bóng đại đội trưởng Du ở đâu. Thằng Rô cũng thức hẳn, mắt thao láo. Cô y tá Câm ra hiệu chỉ trỏ, miệng lại u ơ không rõ lời. Tên lính áo đen bực tức. Lúc cần thì đếch nói, ú ớ chỉ trỏ, thằng chó nào hiểu nổi. Còn Câm này định nói cái gì, ông lớn? Viên chỉ huy vẻ mặt rất nghiêm trọng. Hắn vẫy thằng Rô đen và cô y tá Câm lại. Hắn thì thào chuyện gì đó với hai đứa cấp dưới. Thỉnh thoảng lại đánh mắt về phía tôi canh chừng, như bàn tính một phương án tối mật phải hành động ngay. Một lát sau, viên chỉ huy gọi tôi đến bên cạnh và xúi cho cái đèn pin. Hắn cũng thì thào, thì thầm và dặn dò bảo, cứ thế, cứ thế. Cần tắc vụ áy náy, cả bọn lặng lẽ di chuyển cách vũng nước sâu vài chục thước. Từ đó không một ai dám ngủ. Một không khí căng thẳng, lo sợ, hoang mang trùm lên. Chẳng biết điều bất trắc tồi tệ gì sẽ xảy ra bất cứ lúc nào. Những cặp mắt mệt mỏi, nhong nhóng hướng về chỗ vũng sâu đầy hoài nghi. Câu chuyện trong giấc ngủ thấy người đại đội trưởng của mình mò về, luồn bò đến tận sát ba lô, khiến tôi lo lắng và câm lặng. Mãi mãi chỉ là bí mật của riêng. Sống bên cạnh Pol Pot, có Nuon Chia được coi là nhân vật số 2. Mỗi tháng, Ignacy và Khieu Samphon đến gặp Pol Pot một lần. Còn Son San và Tà Mốc mỗi năm chỉ được gặp Pol Pot một lần. Thời báo New York. Nửa đêm về sáng, trăng vàng vọt chui tọt vào các đấm mây đen sơ xác. Trời u u âm âm, rừng âm âm u u. Bất chợt, tiếng chim khắc khoải cất lên. Chót, bóp, chót, bóp. Tiếng kêu não nề ai oán đã dịch gần nhau rồi. Nghe thật kỹ, có âm thì hơi gió, rất tinh tế, đệm ở giữa âm chót và bóp. Chót thì bóp, bóp thì bóp. Con đực giọng trầm vang và ấm khắc khoải ở cánh rừng bên này gọi. Con mái giọng kim trong cao ở cánh rừng xa vắng bên kia đáp lại. Lúc hai tiếng kêu bắt đầu nổi lên khoảng 7 giờ tối, cứ gọi một tiếng và đáp một tiếng thì chúng lại truyền cành gần nhau hơn một tí. Tiếng chót bóp, rộn rã, khẩn thiết, gấp gáp ấy là lúc nửa đêm. Tiếng kêu lẫn vào nhau nhưng chưa hẳn đã sát bên nhau, chưa phải đấu cánh, đấu mỏ với nhau. Ấy là quãng 4 giờ sáng. Gọi nhau hoài suốt đêm, khi chúng gần đến được với nhau, cách vài chục thước thì trời đã bàng bạc, rạng. Thật lạ kỳ, khi sao mai biến mất trên bầu trời thì tiếng chim khắc khoải cũng ngừng bặt. Người ta bảo, chúng không bao giờ gặp được nhau. Con đực con mái chỉ nhìn thấy nhau rồi lại bay về chỗ cũ. Để đêm hôm sau lại một chu kỳ kêu chót bóp, khắc khoải một cách nhẫn nại, buồn hoang hoải. Có lẽ lúc này khoảng 2 giờ sáng vì tiếng kêu chót bóp đã dịch lại gần nhau. Tùng thực sự trở thành người rừng rồi. Cái dạo còn đóng quân ở thành phố Phnom Penh, Tùng không bao giờ nghe và cũng chẳng hề biết có một giống chim khắc khoải. Chỉ đến khi đóng quân ở những cánh rừng bên cạnh biển hồ, anh mới biết cái loài chim của nỗi buồn xa vắng tồn tại trên đời. Có những đêm khuya thức canh gác, nghe tiếng chim khắc khoải, lòng hoang hoài nhớ nhà không chịu nổi. Hình ảnh người cha với bộ quân phục màu cỏ úa đã bạc và mẹ tóc búi sau gáy với gương mặt nhân hậu cứ hiện về rõ mồn một. Chẳng biết từ đâu lính ta truyền nhau câu chuyện buồn chim khắc khoải. Rằng thì là mấy anh lính biên ải đồn trú xa nhà, tối nhập nhoạng đứng tán gẫu đủ chuyện để khỏi nhớ bố mẹ vợ con. Bỗng từ xa, thấp thoáng bóng một cô con gái tay xách nách mang đi trên con đường rừng hiu quạnh. Chỉ có thể là vợ lính hay người nhà lên thăm lính đồn trú hoặc cánh đi buôn lậu qua đường biên. Đám lính xa nhà bèn đối nhau xem đứa nào tài bóp vú một cô gái mà không bị chửi mắng. Có một gã lính trẻ hăng hái nhận phần thách đố, nấp ở bên đường làm cái trò nghịch ngợm nhí nhố ấy, và anh ta đã thành công. Tuy nhiên, anh ta đã nhầm bóp phải vú chị dâu. Hóa ra, chị dâu vốn thường đi buôn đường dài qua miền biên viễn, vâng lời mẹ chồng ghé vào đồn mang quà cho em chồng. Anh lính trẻ bẽ bàng bởi sự thất lễ vô tình, ngượng ngùng bỏ vào rừng. Mặt mũi nào nhìn chị dâu và quay về nhà nữa. Chị dâu thương quá, cũng bỏ vào rừng đi tìm em chồng. Họ cứ loanh quanh và lạc lung tung không tìm thấy nhau mà cũng chẳng ra được khỏi rừng, rồi biến thành đôi chim khắc khoải. Con trống ai oán thanh minh, kêu chót bóp. Tiếng chót thì to cao, vang xa. Tiếng bóp thì nhỏ, đôi khi mở đi không nghe được. Con mái nghe được tiếng than vãn ân hận ấy đáp lại. Bóp thì bóp. Tiếng thì và tiếng bóp sau cũng nhỏ và mờ, nghe không rõ. Vì thế, cả cánh rừng cứ đều đều khắc khoải những thanh âm chót, bóp, rồi lại chót, bóp, bóp, buồn hoang hoải. Lính xa nhà, đứa nào cũng bị tiếng chim khắc khoải ám, chẳng bao giờ quên được. Chuyện lính tráng có tiếng cười mà đau thắt ruột. Tùng còn nghe được vô vàn tiếng khác nhau của đất trời, tiếng côn trùng rỉ rả, tiếng loài bọt sát nỉ non, tiếng xào xạc của loài biết bay đập cánh, tiếng loài móng guốc bổ xuống cục cục, cục cục. Anh nghe được cả tiếng các loài thỏ mộc vặn mình trong đêm và tiếng lá rơi lả tả, trao trác. Nghe áp sát tay xuống nền đất, còn nghe được những tiếng âm âm lan chuyển đi dai dẳng không dứt. Những tiếng động khác nhau, lúc mau dồn dập, lúc thưa đều đều, sốt ruột. Đặc biệt, có lúc cảm thấy như mình rơi vào và vùng vẫy giữa một bản đại hợp âm gấp gáp, nhanh mạnh. Chẳng lẽ động rừng? Gã lính áo đen âm thầm tuốt lưỡi lê. Đột ngột ánh đèn pin lóe lên. Tùng chĩa luồng sáng về phía vũng nước, lướt đi lướt lại. Một sự phối hợp rất nhịp nhàng. Cả bọn bắt gặp rất nhiều đốm lửa đỏ đồng đọc tiến gần đến hai vũng nước cạn và sâu dưới suối cạn. Thì ra, mắt những con thú đi ăn đêm bắt ánh đèn. Các con thú khác đang châu đầu quanh hai vũng nước cũng ngẩng đầu lên nhìn đèn. Ôi trời, cứ như hai vòng hoa đăng đỏ dọc viền theo hai vũng nước to nhỏ, méo tròn khác nhau. Đèn pin phụt tắt bất chợt, lại tối om. Vọc rừng, gõ móng, kêu, chu, giống, nháo nhác. Mẹ kiếp, bật đèn lên, thằng Duon. Thằng Dô áo đen quát, đèn lại lóa lên. Không còn ở chỗ cũ nữa, Tùng đã di chuyển sang chỗ mới. Luồng sáng lại quét đi quét lại và dừng ở khu vực hai vũng nước. Những đốm lửa đỏ thưa thớt dần, anh nhận ra các con thú đang lảng dần nơi uống nước. Đồng thời, anh cũng nhận ra mình vừa bị lừa làm cái bia hướng đạn, cái mục tiêu di động. Nếu có những họng súng đang chĩa đến, thì đạn đã nã hàng trang dài vào chỗ đèn pin vừa bật sáng. Bọn tản quân Pol Pot chó chết. Chúng danh ma, lọc lõi, không chịu cầm đèn pin mà đẩy cho kẻ thù, là thằng Duon. Cảnh hoang tàn chết chóc ở Phnom Penh 10 năm trước đây khác hẳn với sự ồn ào tấp nập trên đường phố Phnom Penh ngày nay. Ở các miền quê cũng có thay đổi để bắt nhịp với thủ đô Phnom Penh. Điện tín Chủ nhật nước Anh ngày 8 tháng 1 năm 1989. Sáng, mắt nhắm mắt mở, quay lại chỗ vũng nước sâu. Cả bọn thất kinh hãi hùng. Lúc đó, mới nhận ra xung quanh vũng nước đầy các đống phân tươi phân khô lớn nhỏ. Có hòn phân khô lăn xuống vũng nước trôi lập lềnh. Một bộ xương thú khô bị đất cát vùi, có đoạn chìa nhô ra trắng hếu. Đêm qua, cả bọn đã uống, đã tắm xì sụp ngụp lặn, rồi bước lên bờ đạp cả vào phân thú tươi, khô mà chẳng biết. Lợm giọng quá, ruột gan tôi nôn nao. Bụng ép dạ dày nôn ra và miệng tôi oẹ oẹ, nhưng chẳng ra chút nước nào. Chỉ có nước miếng tứa ra kẽ răng và mép. Tôi mở nắp bi đông, định lộn mồng lộn mề, đổ nước ra, thì bắt gặp cái nhìn trừng trừng từ đôi mắt trắng dã của tên lính áo đen. Đành đóng nắp lại. Thôi, dù sao thì cũng đã uống nước vũng pha phân thú rừng rồi. Chặng đường sắp tới, chẳng biết bao giờ mới gặp suối sâu có nước khi mùa khô nóng như nung đang hoành hành. Cẩn tắc vô áy náy, quân tử phòng thân, tiểu nhân phòng đói khát. Chẳng biết điều gì sẽ xảy ra trong chặng đường sắp tới. Lại tiếp tục cuộc di chuyển về phía căn cứ trên dãy núi Đăng Rích. Kiệt sức và chán nản đã lộ rõ trên từng nét mặt. Lúc này, chỉ muốn đi chân tay không, chút lại hết. Thực ra, đám người khốn khổ này đã lặng lẽ lén lút chút bỏ khối thứ không cần thiết dọc đường đi rồi. Tên lính áo đen lén vứt sạch, như đi tay không, chỉ cố giữ con dao quắm và sở hữu khẩu AK bán gấp. Đến lúc mỏi mệt kiệt sức thì con dao, thậm chí cái bi đông rỗng, tờ báo mang theo cũng nặng, muốn quẳng tất. Oải quá, cả bọn muốn bỏ lại viên chỉ huy, nhưng chẳng đứa nào dám nói ra. Với lại, viên chỉ huy lúc nào cũng nắm trong tay khẩu súng K-54 còn đạn, thì bọn tàn quân này vẫn còn hãi. Cô gái Câm đi sau, tùy đi trước khiêng cáng. Viên chỉ huy tàn quân Pol Pot vẫn khò khè thở, song chỉ cần khiêng bước chệch choạc là hắn cũng biết, dướn cổ ngóc đầu dậy ngay. Người nhòm dậy là cáng đung đưa, đòn khiêng lại nghiến vào vai đau buốt. Cái vòng đai sắt từ cổ chân lúc này hắn đeo ở cổ tay lòng rộng quá. Nó nặng chẳng đáng bao nhiêu, nhưng cứ nhìn cái vòng đai sắt là nghền gai ốc. Cũng may, hắn gầy nhẳng, hốc mắt sâu hoắm, trắng xã, cắt bớt cái cẳng chân bị dập nát nên chỉ nặng mấy chục cân, chứ không thì khiêng mòn vai. Cô gái Cầm đã biến mất từ lúc nào. Gã lính áo đen càng không thấy. Cứ như bọn này chơi trò ẩn nấp bắt tìm của trẻ con trong đêm trung thu. Trơ trọi chỉ còn hai kẻ thù từ hai phía. Cơ hội chạy trốn đã đến rồi. Chỉ cần vác cái đòn khiêng phang tới tấp vào đống thịt đang cựa quậy này, rồi vác luôn đòn chạy vào rừng là xong. Dậm dịt cây lá, dây leo bao bọc chen chắn. Nếu có cả đại đội tàn quân áo đen chúng mày, cũng không tìm được, huống hồ là vài tên đang đói khát lê lết. Nghĩ thế, nhưng tôi vẫn không dám động đậy. Cái mũi súng của viên chỉ huy tàn quân áo đen cứ chĩa thẳng vào tôi, có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Phải làm cách gì đi chứ? Tôi bảo, cởi dây trói cổ giúp tôi muốn đi tiểu. Thì mày cứ đái đi. Tôi bảo, tôi muốn đứng lấp vào lùm cây mới tiểu được. Vạch chim ra mà đái, con Sally đi rồi, còn con cái nào đâu mà ngượng, mà quần áo không có. Đằng nào thì mớ rẻ rách trên người cũng hôi hám bao nhiêu lâu rồi. Bô khỉ, cứ làm như đi dự tiệc ở Hoàng Cung. Viên chỉ huy vẩy vẩy khẩu súng nói như ra lệnh. Tôi bảo, ngại quá, ai lại thế? Vừa nói, tôi vừa di chuyển dần bước chân ra bên lối thú đi. Chỉ ba bước nữa đến gốc cây cổ thụ là tấp vào nấp. Ít nhất tránh được viên đạn đầu tiên, rồi xuông cỏ cây mà chạy. Đoàng! Một viên đạn xịt qua đầu tôi, giật cả mình và run run. Đừng, tôi đi đái, đâu có chạy trốn. Viên chỉ huy vẫn không nói, khẩu súng vẫn chĩa về phía tôi. Đi sao được, cái dây chằng ở cổ nối với đòn khiêng và võng đã căng cứng. Nếu không có cái thân xác viên chỉ huy thì tôi đã mất đà, ngã bổ chừng. Té ra tôi quên mình đã mất tự do, vẫn còn sợi dây buộc cổ đang chẳng néo rõ ràng, chứ không phải vô hình. Nhưng viên chỉ huy vẫn nã đạn. Hắn lỡ tay cỏ, hay hắn bắn trượt, hay cố tình bắn cảnh cáo cho tôi sợ. Lục Thum! Lục Thum! Nghe tiếng súng nổ, cô y tá Câm và tên lính áo đen chạy vội về, kêu toáng lên, vang dậy rừng mùa khô. Tiếng vọng từ vách núi, viên chỉ huy và cả tôi đều quay đầu nhóng mắt về phía tiếng kêu. tiếng chân bịch bịch nện xuống đất và tiếng loạt xoạt lá cây mỗi lúc một gần. Có chuyện gì thế, ông lớn? Thằng Duôn định trốn hả? Viên chỉ huy Trùng chẳng bảo. Chẳng có chuyện khỉ gì lớn. Chúng mày được việc chứ? Sao lâu quá vậy? Cô gái Câm ngồi xuống ôm ngực thở dốc. Tên lính áo đen cầm khẩu AK bắn gấp, hồn hển nói. Mẹ kiếp, nó chết rồi, ông lớn ạ. Khiếp lắm. Thân xác đầy lông lá. Chẳng biết người hay là ngợm, nhưng chết rồi. Miệng đầy rớt rãi, mắt trợn ngược, thân nhiệt vẫn còn ấm và chân tay đã mềm nhũn. Viên chỉ huy bảo. Ta biết rồi à, mày có đập nát cái xác ấy không? Tên lính áo đen lúc ấy mới mở miệng. Tao định đâm lê cho nát mặt cái giống nửa người nửa ngợm ấy. Nhưng cái con Cầm mặt dày này ngăn lại. Tò mò quá, có chuyện úp úp mở mở gì đang xảy ra ở rừng miên hoang dã và bí ẩn mà tôi không hề biết. Qua câu chuyện thằng Rô kể lại với viên chỉ huy thì tôi hình dung ra thế này. Sau khi cả bọn thu dọn đồ nghề tiếp tục di chuyển nhằm hướng căn cứ ở dãy núi Đăng Rích, thì tên lính áo đen ở lại chui vào lùm cây mật phục, nòng súng chĩa ra phía nơi vừa tạm trú suốt đêm. Dự cảm săn bắt của bọn lính tàn quân Pol Pot vốn rất quen, bẫy đối phương vào chỗ chết không hề sai, nhưng vẫn bất ngờ. Rón rén, lom khom, lệch khuệch cái điệu đi hơi lệch người. Trước mắt tên lính áo đen là một hình ảnh nửa người nửa ngợm đậm chất rừng rú hoang dại. Đúng hơn là một dã nhân. Đầu óc rũ rượi, quần áo te tua rách nát và thân hình tiều tụy ở đâu đó lò dò đến chỗ vừa ấm hơi người. Chẳng tìm được chút đồ ăn nào sót lại. Dã nhân nhìn quanh và chợt thấy vũng nước sâu. Cha mẹ ơi, buồn ngủ gặp chiếu manh. Cánh đồng khát khô nẻ mùa hạ gặp nước mưa đầu mùa. Dã nhân nhợt nhạt khô nỏ, nóng cháy cổ họng vì thiếu nước uống. Người ta có thể nhịn đói một tuần chứ không thể nhịn nước hai ngày. Thấy nước, mắt gã đang đờ đẫn bỗng sáng bừng lên. Gã nhào đến vũng nước sâu, cứ thế vục mặt xuống nốc ửng ực, cổ họng dài ngặng ra, cục ít hầu trồi lên trụt xuống theo nhịp nước dồn qua cuống họng. Ngẩng đầu lên, miệng kha 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 để thở, rồi lại tiếp tục vục mặt xuống uống tiếp. Nước no bụng, khát cái miệng, uống đầy dạ dày nhưng mồm miệng thì vẫn thèm. Dã nhân nằm lăn ngay bên vũng, chờ cho bụng nước óc ách ngót rồi uống tiếp. Bỗng dưng gã thấy khó thở, đầu óc quay cuồng. Đầu nhức như búa bổ, thở hồng hộc, chân tay đập vạ đập vật xuống đất. Đầu nghẹo, hơi thở đuối dần. Ngay khi ấy, tên lính áo đen từ trong bụi rậm chui ra. Dã nhân vẫn không hề hay biết, mê man. Tên lính áo đen giơ chân hất hất cái đầu dã nhân. Cái đầu vẫn nghèo mềm, không động cựa. Lúc đó cô gái Câm xuất hiện. Cô kịp giơ tay ngăn mũi lê đang định chọc tới tấp xuống bụng, xuống ngực và cái bản mặt lông lá của dã nhân. Cô y tá Câm nghĩ dã nhân đã chết. Chết rồi cũng không nên hành hạ cái xác, tội lắm. Tất nhiên là tên lính áo đen cáu tiết không chịu. Gã định chở bắn súng AK phang vỡ mặt dã nhân đã chết. Ngẫm nghĩ một lát, trước khi trở lại chỗ võng cáng viên chỉ huy, tên lính tản quân Pol Pot còn kịp co chân gạt cái xác dã nhân xuống vũng nước. Đầu bụng dã nhân vắt trên bờ, tử mông chìm xuống nước. Có những dấu hiệu của tình trạng dã ngũ trong phe Khmer Đỏ do chúng sa sút tinh thần chiến đấu và không tin tưởng vào những người lãnh đạo Khmer Đỏ mà đứng đầu là Pol Pot. Báo Dân tộc của Thái Lan ngày 10 tháng 3 năm 1989. Đột ngột, cả bọn đụng phải con đường đất. Con Cầm buộc miệng kêu hớn hở. Flow Rotesco! Đường xe bò! Mẹ kiếp, con này kêu thì bao giờ cũng xuất hiện một tình huống mới không lành thì cũng giữ. Lục Thum và tao cũng đồng loạt reo. Flow Rotesco! Mặt sáng lên, thằng tù binh Tuon cuống quýt gọi. Gặp đường đi rồi, gặp đường đi rồi. Nhìn thấy hy vọng sống thì thằng lính đếch nào cũng cuống quýt hân hoan. Con đường mòn xe bò kéo hiện ra trước mặt đám người đói khát giật giờ. Lục Thum bảo tên tù binh. Thằng Tuon, ta đồ rằng mày cũng mừng, mày nói gì đi chứ. Đường luôn luôn là một cuộc tìm kiếm khó khăn nhọc nhằn. Ông Lỗ Tấn bảo. Kỳ thực trên mặt đất vốn làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường đó thôi. Tao bảo, mẹ kiếp, bao nhiêu ngày giật giờ, bây giờ mới nghe được lời nói ngọt như đường thốt nốt rót vào tai. Tên tù binh Đuôn được khen, hí hửng nói như diễn thuyết. Dường như có bao nhiêu con đường trên trái đất này đã tìm được ra cả rồi. Đường đi bộ, đường xe bò kéo, đường xe đạp, đường bộ ô tô, đường tàu thủy, đường hàng không, đường mòn, đường cái quan, đường sán lạn, đường tối tăm. Vấn đề tối quan trọng là chọn đi đường nào. Mẹ kiếp, thằng Duon vẫn cứ nói hay. Nhưng bây giờ, đếch phải lúc nghe mày thuyết giảng nữa. Ông lớn, đi tiếp hay quay lại? Hay là rẽ? Đi về phía tay phải hay tay trái? Lục Thum bảo tao. Này Rô, ta đồ rằng phía tay phải rừng có vẻ bằng phẳng. Nếu xem bản đồ quân sự thì sẽ biết là đường Bình Đồ thưa dần. Khả năng chạm mặt đấu súng với bọn Duon nhiều hơn. Chiến dịch truy kích của bọn Duon trong mùa khô đang đến hồi quyết liệt. Quân Duon đang đánh những trận cuối cùng trước khi rút về nước. Chúng mày hãy giữ cái mạng để sống mà truy kích lại bọn Duon về tận cửa khẩu Mộc Bài. Lục Thum lạc quan thái quá và hơi sớm khi chạm phải con đường bỏ kéo. Tao hơi băn khoăn trong sự mỏi mệt và hoài nghi, có phần chán nản. Tao hỏi với đầy vẻ nóng ruột. Có nghĩa là ông lớn bảo phải rẽ tay trái để đi sâu vào dãy núi Đăng Rích. Lúc này Lục Thum đã quá mệt. Nói xong lặng đi một lát, Lục Thum mới cất tiếng trả lời. Ta đủ rằng ngày thắng lợi sắp gần rồi, anh em. Trước sau thì bọn Duon phải rút đi, quân đội Hun Sen sẽ như gà con mất mẹ. Quân Khmer Đỏ của lãnh tụ Pol Pot sẽ là những con diều hâu tràn về Phnom Penh. Anh em sẽ ngồi trên cầu Mô Ni Vông nhìn nước sông Tô Lê sắp chảy, có thể nhảy xuống tắm cho thỏa nỗi khổ ải những ngày ở rừng khô khát. Đi về phía trái thì nói mẹ nó đi. Ông lớn làm nha làm nhảm như mụ già 60 tuổi lắm lời. Dù lì lợm, lúc ấy ta vẫn sốt ruột, bực tức. Chả thu nhận được thông tin chó gì từ ông lớn, ngoài cái sự động viên suông, mơ hồ, tuyệt vọng và nhạt thích. Lục Thum trưng hửng và bất ngờ trước câu nói sẵn của tên thuộc cấp. Lúc ấy, tao mới nhận là mình quá đáng. Chắc Lục Thum đang nghĩ, thằng Rô chả còn coi ai ra cái gì nữa. Thật đúng là cá linh bằng đầu, thốt nốt một lứa. Tao cũng đoán, Lục Thum cảm thấy mình bất lực, đuối thế, đang bị vặt hết chân tay. Quân hồi vô phèn, tình thế buộc phải nương tựa vào thuộc cấp lếu láo, dế cao hơn nồi trong cơn tuyệt vọng là điều Lục Thum chưa ngờ tới. Đã đến lúc phải nói thật, số phận anh em gắn liền với sinh mạng ta. Quân Khmer Đỏ có ở mọi nơi, không có gì qua mắt được cấp trên. Lúc này, ta vẫn còn là chỉ huy. Đi về bên trái. Khẩu súng K-54 hua lên và giọng Lục Thum chỉ huy quyết liệt ra lệnh. Dù sao, tao vẫn ấm ức, tạm thời chấp hành, nhưng trong đầu đầy toan tính. Thực ra, tao vốn là tên lính trinh sát, đã từng được thế hệ cha anh lứa Lục Thum huấn luyện cách đánh du kích và kỹ năng trinh sát. Tao có thừa các tiểu xảo, mánh khóe, thủ đoạn để chống lại thầy, thậm chí thịt cả thầy. Song bây giờ, đếch phải lúc. Cả bọn lóc cóc đi về hướng tay Lục Thum chỉ theo đường bỏ kéo. Chạm đến một ngã ba, tao đang bước, đột nhiên nhìn thấy chiếc mũi giày chỉ khoảng 5cm, có một hình tròn màu xanh nhỏ hơn nắp chai bia. Tao dừng phát đột ngột và hét. Min, dừng lại! Tất cả đứng im phắc như trời trồng. Thằng Duon và con Câm khiêng Lục Thum đi trước, may sao không dẫm phải Min. Thằng Duon có vẻ hốt hoảng và bấn loạn. Tuy nhiên, cái đòn khiêng Lục Thum vẫn trên vai nó. Mẹ kiếp, Min K-58 đấy! Vẫn im ắng, chưa hết hãi hùng. Đứa nào ở đâu, đứng im chôn chân chỗ đấy. Bước một bước là cụt giò cả lũ. Tao cảnh báo, rồi xe xẽ ngồi xuống giò dẫm. Cả bọn biết sau lưng là tao đang gỡ mìn. Nhưng đứa bên ngoài bao giờ cũng sợ hơn đứa bên trong. Tao biết bọn ấy bủn rủn tay chân, tim đập thình thịch. Mồ hôi mẹ, mồ hôi con nhễ nhại. Trong lúc tao, tinh thần căng như sợi dây chão, kéo thuyền ngược gió ở sông Tôn Lê Sáp. Bằng kỹ thuật nghiệp vụ trinh sát và công binh thông thường, tao dễ dàng gỡ được quả mìn KP-2 của Trung Quốc. Mìn KP-2 còn gọi là mìn cóc, có một kíp đầy ở đáy. Đứa nào vướng phải dây sẽ làm nổ kíp đầy, lực xung đẩy quả mìn bật lên cao cỡ 70-80cm mới phát nổ. Sức ép và đường đi của mảnh gang vỡ sẽ phạt ngang hạ bộ, đùi, mông lưng, bụng. Không chết thì cũng bị thương, rất thê thảm. Có thằng bị mìn ruột sổ ra long thong cả đống, còn chẳng may đạp phải, không lên bàn thờ ngồi thì cũng cụt giò, nhẹ nữa thì mất bàn chân. Chẳng đứa chó nào giỏi hơn thế. Tao lôi quả mìn KP2 màu xanh lên, chốt lại an toàn. Tao đếch vứt đi mà buộc vào cái dây rừng rồi đeo khoác vào cổ như đeo cái đầu lâu. Đến quỷ cũng khóc, thần cũng sầu, huống hồ là xương thịt con người. Cả Lục Thum, con Câm và thằng tù binh Đoan đã thấy tao đùa sỡn với thần chết chưa? Thực ra, tao làm cuộc ra mìn chống lại thần chết do chính đồng đội tao đang giăng bẫy. Trời đất quỷ thần ơi! Cái que thuấn mìn lẽ ra phải được làm từ gốc tre vót hơi nhọn một đầu, thì tao lại rút cái thông nòng súng đã mài nhọn. Một cuộc dò mìn bất đắc dĩ, hồi hộp và căng thẳng. Chẳng thằng đếch nào được như tao. Hình thành tư thế quỳ chân phải. Chân trái tao chống vuông góc với mặt đất, rất vững chãi. Súng AK báng gấp của con Câm, tao đeo quành ra sau, nằm ngang lưng. Tay trái cầm phía đuôi thuấn, tay phải tao cầm phía đầu thuấn, nghiêng một góc 30 độ. Từ từ ấn nhẹ qua đất cát. Nếu gặp mìn hay vật cản thì cảm giác nặng tay, thậm chí nghe được cả tiếng kịch nhỏ. Cứ xiên được 4 lần rút ra là lộ 4 lỗ thành hình vuông có cạnh 10cm thì tao thuấn thêm một lần nữa vào giữa cái hình vuông vô hình ấy. Lần lượt các lỗ thuấn dày đặc tiến dần lên phía trước. Mũi thông nòng súng cứ thuấn qua đất cát lạo xạo dưới chân cả bọn nhát chết. Tất cả bọn này đều câm lặng. Mồ hôi đầm thân thể chảy xuống chân tao. Tao cũng căng thẳng, nghẹt thở như đang dự bốc thăm đi du lịch địa phủ. Nếu trúng thì ra ngay trường bắn. Cuối cùng, mũi thuấn chạm sát gót chân thằng Ruon, đi nghiêng xuyên vào lòng đất. Đất chuyển động dưới gan bàn chân tên tù binh. Vẫn để nguyên cái thuấn đó, không rút ra. Tao ngước mặt lên nhìn thằng Ruon. Có thể thằng tù binh Ruon rất khó hiểu cái nhìn của tao. Nó đâu biết tao đang muốn nói rằng: thấy chưa? Thấy cha nội mày đùa giỡn với thần chết chưa hả, thằng Ruon? Xong. Cả bọn nhát chết đều thở phào như vừa cất xong một trái núi sắp đè nát ngực. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Miền Hoang của nhà văn Sương Nguyệt Minh mời quý vị và các bạn cùng đón nghe trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.